Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Blueprint of Leadership Strategies for a New Era Build Trust, Inspire Teams and Achieve Extraordinary Results là một cuốn sách về lãnh đạo hiện đại của Gifford Thomas, tập trung vào cách dẫn dắt trong bối cảnh thay đổi liên tục. Từ những thông tin công khai, cuốn sách nhấn mạnh rằng các cách quản lý kiểu mệnh lệnh và kiểm soát đã trở nên lỗi thời. Vì vậy, người lãnh đạo cần một nền tảng rõ ràng hơn để xây dựng niềm tin, tạo động lực và đạt kết quả bền vững. Tác phẩm hướng đến cả người mới bước vào vai trò lãnh đạo, lẫn các nhà quản lý nhiều kinh nghiệm, những người đang phải thích ứng với thị trường biến động và kỳ vọng ngày càng cao từ đội ngũ. Thay vì chỉ nói về quyền lực hay chức danh, sách xem lãnh đạo như khả năng tạo ra cấu trúc lâu dài, truyền cảm hứng và giữ cho tổ chức không bị tụt hậu trước thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy lãnh đạo mới thay thế mô hình mệnh lệnh và kiểm soát. Điểm trung tâm của cuốn sách là sự chuyển dịch từ quản lý theo kiểu ra lệnh sang lãnh đạo, biết tạo ảnh hưởng. Theo cách tiếp cận này, chức danh hay quyền hạn không còn đủ để khiến đội ngũ cam kết lâu dài. Thomas cho rằng trong môi trường bị gián đoạn liên tục, mô hình cứng nhắc dễ làm tổ chức chậm thích ứng. Còn lãnh đạo hiệu quả phải biết tạo định hướng rõ ràng nhưng vẫn linh hoạt trước thay đổi. Ý nghĩa thực tế của quan điểm này nằm ở chỗ nó buộc người lãnh đạo xem lại thói quen dựa vào kiểm soát, thay vào đó tập trung vào sự đồng thuận, tính minh bạch và khả năng kết nối con người với mục tiêu chung. Đây không chỉ là thay đổi về kỹ thuật quản lý, mà là thay đổi về tư duy. Khi lãnh đạo hiểu rằng ảnh hưởng bền vững đến từ sự tin cậy và sự công nhận, họ có thể xây dựng môi trường làm việc ít phụ thuộc vào áp lực, nhưng lại tạo ra mức độ cam kết cao hơn. Thứ hai, niềm tin là nền móng để xây dựng đội ngũ gắn kết và hiệu suất cao. Một trục quan trọng khác của sách là niềm tin, được xem như nền tảng của mọi mối quan hệ lãnh đạo. Trong cách nhìn của tác giả, đội ngũ không thể đạt kết quả vượt trội nếu chỉ làm việc vì sợ hãi hoặc vì mệnh lệnh. Niềm tin giúp giảm khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, khiến giao tiếp trở nên cởi mở hơn và giúp mọi người sẵn sàng chịu trách nhiệm. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong môi trường biến động. Vì khi tình huống thay đổi nhanh, tổ chức cần con người dám nói thật, dám phản hồi và dám hành động. Cuốn sách cho thấy xây dựng niềm tin không phải là khẩu hiệu, mà là một quá trình phải được thể hiện qua tính nhất quán, sự công bằng và cách lãnh đạo đối xử với đội ngũ trong cả thành công lẫn khó khăn. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, lãnh đạo không cần kiểm soát vi mô mà vẫn có thể tạo ra sự phối hợp tốt hơn và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Thứ ba, truyền cảm hứng bằng mục đích, không chỉ bằng quyền lực. Cuốn sách phân biệt rõ giữa quản lý công việc và truyền cảm hứng cho con người. Theo nội dung công khai, lãnh đạo hiệu quả không chỉ giữ cho bộ máy vận hành, mà còn phải cho đội ngũ thấy vì sao công việc của họ có ý nghĩa. Mục đích chung giúp con người vượt qua cảm giác làm việc chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó chuyển sang trạng thái đóng góp chủ động. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý, vì nhiều tổ chức có cơ cấu tốt nhưng vẫn thiếu sinh lực nội tại nếu người lao động không thấy được giá trị của mục tiêu chung. Thomas đặt trọng tâm vào việc lãnh đạo phải kết nối tầm nhìn với hành động hàng ngày để từng thành viên hiểu mình đang góp phần vào điều gì lớn hơn. Cách tiếp cận này không dựa trên sự hô hào mà dựa trên việc xây dựng sự đồng thuận về mục đích. Khi mục đích được truyền đạt rõ ràng, đội ngũ có xu hướng kiên trì hơn, sáng tạo hơn và ít phụ thuộc vào sự thúc ép từ trên xuống. Thứ tư, thích ứng với biến động để giữ cho tổ chức còn phù hợp. Một chủ đề nổi bật khác là khả năng thích ứng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng lãnh đạo ngày nay phải đối diện với thị trường thay đổi nhanh, công nghệ phát triển và kỳ vọng mới từ lực lượng lao động. Vì vậy, năng lực giữ cho tổ chức phù hợp quan trọng không kém năng lực đạt kết quả trước mắt. Thomas không xem thích ứng là phản ứng bị động, mà là năng lực chủ động học hỏi, điều chỉnh và tái định vị khi hoàn cảnh thay đổi. Điều này rất quan trọng với cả người mới và người đã có kinh nghiệm, vì sự tự tin của quá khứ đôi khi khiến lãnh đạo chậm nhìn thấy dấu hiệu bất ổn. Cuốn sách gợi ý một cách tiếp cận thực tế hơn, đó là xây dựng khả năng phục hồi thay vì bám vào công thức cố định. Khi lãnh đạo biết đọc bối cảnh và thay đổi cách dẫn dắt phù hợp, họ có thể giúp tổ chức không chỉ tồn tại qua biến động mà còn tận dụng biến động để tiến lên. Đây là một góc nhìn thực dụng phù hợp với thời đại không ổn định. Cuối cùng, lãnh đạo như một di sản lâu dài, vượt ra ngoài quyền hạn tạm thời. Cuốn sách nhấn mạnh rằng lãnh đạo không chỉ là nắm quyền trong một giai đoạn mà là tạo ra cấu trúc có thể đứng vững. Sau khi cá nhân lãnh đạo không còn hiện diện, đây là cách tiếp cận mang tính di sản, tức là người lãnh đạo phải nghĩ đến hệ thống, văn hóa và năng lực của đội ngũ, chứ không chỉ kết quả ngắn hạn. khi lãnh đạo chỉ tập trung vào quyền lực trước mắt, tổ chức dễ phụ thuộc vào một cá nhân và trở nên mong manh. Ngược lại, nếu xây dựng được nguyên tắc, niềm tin và tinh thần trách nhiệm, tổ chức sẽ bền hơn và ít lệ thuộc vào sự hiện diện liên tục của nhà quản lý. Điểm này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách lãnh đạo chỉ dừng ở kỹ năng giao tiếp hay tăng hiệu suất. Thomas đặt câu hỏi sâu hơn, đó là người lãnh đạo muốn để lại điều gì cho tổ chức. Cách nhìn này buộc người đọc chuyển từ tư duy điều hành ngắn hạn sang tư duy kiến tạo lâu dài, và chính điều đó tạo nên chiều sâu riêng của cuốn sách. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai đang bước vào vai trò lãnh đạo, các quản lý cấp trung, giám đốc điều hành, hoặc bất kỳ người nào muốn chuyển từ cách quản lý dựa trên quyền lực sang cách dẫn dắt, dựa trên ảnh hưởng. Nó cũng hữu ích cho những người đang làm việc trong môi trường thay đổi nhanh và cần một khung tư duy thực tế để xây dựng đội ngũ gắn kết hơn. Giá trị nổi bật của sách nằm ở việc nó không cố trình bày lãnh đạo như một tập hợp mẹo nhỏ, mà như một hệ thống tư duy gồm niềm tin, mục đích, khả năng thích ứng và trách nhiệm di sản. So với nhiều sách cùng chủ đề thường nhấn mạnh truyền cảm hứng theo kiểu chung chung, cuốn này đi thẳng vào nhu cầu của thời đại mới, nơi mô hình mệnh lệnh và kiểm soát không còn đủ hiệu quả. Điểm khác biệt của nó là sự kết hợp giữa tính thực tiễn và tầm nhìn dài hạn, giúp người đọc không chỉ quản lý tốt hơn trong hiện tại mà còn xây dựng được một nền lãnh đạo bền vững cho tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Gifford Thomas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!